điều bí ẩn. Thế giới hiện đại yêu thích đến lạ lùng những điều bí ẩn. Bí ẩn của độ sâu, những căn hầm tối của kiếp nhân sinh. Bí ẩn trong sự ngụp lặn phân tích những vùng phi nhân. Trong cuộc sống của chúng ta, sự lôi cuốn này một phần là phản ứng chống lại một đối cực khác. Cách đây một thế kỷ, người ta tự tin rằng mình đã đạt đến một cấp độ sống mới mẻ và cao hơn. Họ kháo nhau nào là đã tạo được những tiến bộ vững chắc, nào là sẽ chinh phục được cái chết, nào là sẽ biến con người nên thánh nên thần, nào là biến đổi trái đất này thành thiên đàng trần gian. Giờ đây thì những giả định kiêu kỳ ấy của cha ông chúng ta đã nhường bước cho nỗi tuyệt vọng của con người thời đại chúng ta. Sau khi đạt tới điểm chóp bu trong độ cao không tự nhiên của mình, con người đã rơi vào độ sâu khủng khiếp nhất của nỗi tuyệt vọng. Nhiệt tình hồ hởi quá mức đã nhường bước cho sự ngán ngẩm. Niềm hy vọng tìm được sự khoái lạc to tát hơn đã nhường bước cho nỗi chán ngấy. Sự tự buông lòng quá độ trong những niềm hy vọng ngất ngây của thành công nhất thời đã nhường bước cho sự nôn mửa. Hiện có hai nhóm chuyên gia về điều bí ẩn đang đồng tâm hiệp lực với nhau. Một nhóm thì phân tích các công nhân xét dưới khía cạnh là các nhóm quần chúng. Nhóm kia thì nghiên cứu tiềm thức của con người xét về mặt cá thể. Con người trở nên quần chúng. Bị một tay độc tài lôi kéo là họ đánh mất ý thức trách nhiệm và sự tự chủ của mình. Trong tình trạng như thế, họ có thể trở thành miếng mồi của các thế lực ngoại bang. Bên ngoài, điều này đánh dấu bước yêu cầu thứ nhất của chính thể độc tài. Các nhà phát xít nghiên cứu kỹ điều này. Nhóm chuyên viên thứ hai về điều bí ẩn thì nghiên cứu lĩnh vực nằm dưới lý trí, không tự nguyện, chưa đạt tới nhân tính nơi trí khôn của con người, tức phần tiềm thức. Nơi đây, trí năng thường phóng ra những mảnh tư tưởng bị khước từ. Thực ra, tiềm thức có ảnh hưởng trên động thái của con người. Tuy rằng, nó không phải là tác nhân duy nhất, cũng chẳng phải là tác nhân có tầm quyết định cuối cùng. Vết nứt nơi quả sồi, từ đó cây sồi sẽ phát sinh, có thể cắt nghĩa một phần hình dạng của nó. Tuy nhiên, ánh sáng, sức nóng cũng như những năng lực vô hình của sự sống cũng góp phần tạo nên hiện trạng của cây sồi. Hai nhóm nghiên cứu về điều bí ẩn trên đã trao tặng cho chúng ta một mấu chốt nói về thời đại này như sau. Con người luôn có khuynh hướng nghĩ hỏa ngục là những vùng âm cảnh, giống như Virgil từng mô tả. Và mặc dù giáo hội không bao giờ giảng thuyết về một thứ hỏa ngục thuộc lĩnh vực địa lý, nhưng tưởng tượng thông thường vẫn đặt nó nằm dưới lòng đất. Kết quả là, bất cứ lúc nào quan tâm của quần chúng hướng sang một sự gì có tính cách tiềm hoặc bí ẩn, thì xét về mặt tâm lý, vấn đề hỏa ngục lại thường trở về ẩn núp đằng sau tâm trí của cả một thế hệ các nhà tư tưởng lẫn độc giả. Những người đang chú ý vào lĩnh vực tiềm thức, hy vọng nhờ nghiên cứu libido, cũng như những bản năng tính dục có thể giải quyết các vấn đề cuộc sống của mình, là những người đang tìm kiếm hạnh phúc trong những vùng bí ẩn, nơi mà chẳng bao giờ hạnh phúc được tìm thấy, chỉ nhờ vào sử dụng lý trí và ý chí. Giống như Chúa, mà con người mới có thể tìm được bình an. Bi kịch của thời đại chúng ta chính là nỗi tuyệt vọng của sự thành tựu. Nói rõ hơn là nỗi khốn khổ không bắt nguồn từ sự thất bại của các kế hoạch, mà lại do nơi sự kiện là sau khi thực hiện chúng rồi, con người vẫn không tìm được hạnh phúc. Mọi thứ mà họ ao ước có được, sau khi chiếm hữu rồi, lại trở thành hư không. Và hư không chính là đối cực của Thiên Chúa và sự tạo dựng của Ngài. Hỏa ngục chính là cái tôi sau khi chán ngấy với những ước muốn riêng đã được thỏa mãn, hiện đang tự vĩnh viễn tiêu hao chính mình mà không hy vọng được buông tha. Thế giới hôm nay đang trông chờ một sự phục sinh. Đám quần chúng bị các quyền lực độc tài dìm xuống đang mong chờ phá được vòng xiết, ngõ hầu có thể được tự do hành động theo quyền hành của mình, như họ đã làm khi viết ra hiến pháp của chúng ta. Bởi vì hiến pháp xác định chúng tôi nhân dân hiệp chủng quốc quyết định và thiết lập nên một chính quyền. Tương tự như thế, những tâm hồn cá thể đang bị nhốt trong nỗi cơ cực của những cái ngã tiềm thức, những kẻ đang sinh hoạt ở một cấp độ phân nhị thuộc lối sống bản năng đầy thú tính, cần có một cuộc phục sinh để mang họ lên từ nấm mộ mà sự chán ngấy đã đặt họ vào đó. Chính họ cũng đang mong chờ ánh sáng. Trong cái trứng có chứa đựng sự sống, nhưng để cho sự sống trồi ra thì phải đập vỡ cái vỏ. Đời sống cũng ẩn tàng nơi đám quần chúng bị hủ hóa, cũng như nơi các tâm hồn cá thể bị chôn vùi, bị thất vọng. Tuy nhiên, đối với cả hai dạng người trên, cần phải phá vỡ cái vỏ bọc bao bọc họ, và phải phá vỡ từ bên ngoài. Chắc hẳn cần phải có một năng lực thần linh, cứ không phải nhân lực, để phá vỡ cái vỏ ấy. Mỗi linh hồn cần phải tự hỏi chính mình: tôi muốn tiếp tục sống trong cái vỏ ấy, hay là tôi muốn được mang đến một lò ấp thiêng liêng? Những kẻ ở bên trong cái vỏ này có thể thoát ra được nếu họ bằng lòng để cho Chúa giải phóng họ bằng cách nghiền nát đi cái vỏ ích kỷ mà trong đó họ bay lượn xa khỏi ánh sáng của Ngài. Đây là vấn nạn nghiêm trọng cần được trả lời, và những kẻ từ chối không chịu nghiêm chỉnh suy xét bất cứ vấn đề luân lý và thiêng liêng nào cả thì rốt cuộc sẽ lại trân trọng cái hư không là vùng đất luôn luôn mang chiều kích bí ẩn. Còn nếu chúng ta biết trân trọng linh hồn thì chúng ta có thể đảm đương mọi điều khác một cách khá nhẹ nhàng. Và đây là bước đầu đi đến hạnh phúc ngay ở đây và cả mãi sau này.